Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, dưới ánh sáng của ngọn nến phục sinh, chúng con mừng lễ Chúa lên trời. Và chúng con trước khi học giờ học này, chúng con xin Thánh Thần của Chúa đến với chúng con. Ước gì Thánh Thần ban cho chúng con sức sống của Đức Giêsu phục sinh, hay đúng hơn Thánh Thần chính là sức sống ấy. Và xin Thánh Thần đến với chúng con trong giờ học này. Lạy Chúa là thần khí
sự sống và tình yêu, xin ban cho con một thời để yêu và một thời để sống, để con sống vì tình yêu Thiên Chúa, để con yêu vì cuộc sống muôn loài. Xin dạy con biết yêu những điều tốt đẹp, cao quý, và biết ghét những điều đê tiện xấu xa. Xin dạy con luôn sống vì những điều mình yêu và dám chết vì những điều mình ghét. Xin cho con biết đưa tình yêu vào cuộc sống, để mỗi giây phút sống con đều cảm nhận được niềm hạnh phúc yêu thương. Xin cho con biết đưa cuộc sống vào tình yêu, để từng giây phút yêu con đều làm cho cuộc sống thêm giá trị. Cuối cùng, xin cho con biết hòa nhập cả hai nên một, để sống là yêu và yêu là sống. Vì hiểu được rằng Thiên Chúa hằng sống cũng chính là Thiên Chúa tình yêu. Amen.
Mời anh chị em cùng đọc Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 28 câu 16 đến 20. 11 môn đệ
đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
Cảm ơn anh chị em, xin mời ngồi. Bài hôm nay hơi dễ, nên tôi tin anh chị em không ai gặp sự khó nào. Anh chị em nhìn bài phúc âm hôm nay mà anh chị em đọc đó, anh chị em thấy là phần cuối cùng của Tin Mừng Matthew, có đúng không? Đấy. Và cuối cùng của Tin Mừng Matthew thì kể lại chuyện Đức Giêsu phục sinh hiện ra cho 11 ông môn đệ. Đúng hơn là 11 tông đồ, vì có một ông Giuđa thì đã đi mất rồi. Đấy. Và Ngài hẹn hò họ ở tại vùng Galilê, ở trên một ngọn núi mà chúng ta không rõ ngọn núi nào. Không rõ. Mà trong Matthew hay có núi lắm, anh chị em có thấy không? Đức Giêsu hay giảng bài giảng trên núi, đúng không? Đấy. Trên núi. Rồi có núi nào đó nhỉ? Ngài biến hình có ở trên núi không ta? Đấy. Mà người ta nghi rằng ngọn núi mà trước Đức Giêsu hẹn các môn đệ cũng là núi Tabor hay sao đó. Có nhiều người nghĩ như vậy. Rồi có cả một cái núi thấp thấp hơn là núi Cây Dầu. Và ở đây ngay cái lần cuối Đức Giêsu hẹn với họ thì Ngài lại cũng hẹn trên một ngọn núi đấy. Và Ngài ra lệnh cho người ta tới đấy, truyền cho các ông đến. Vâng. Như vậy anh chị em thấy đoạn tin mừng này được đọc vào lễ gì ấy nhỉ? Hôm nay được lễ gì ạ? Lễ Thăng Thiên. Mà anh chị em đọc bài phúc âm này có nói đến Thăng Thiên không?
Dạ không.
Ừ, không nói vậy mới hay. Không cần nói Thăng Thiên mà phải đoán chừng là Đức Giêsu Thăng Thiên. Vâng, thế thì anh chị em thấy đoạn tin mừng này đối với anh chị em chắc là dễ. Đây, câu hỏi thứ nhất ạ. Hỏi thứ nhất, tại sao 11 môn đệ hay là 11 ông tông đồ, nếu mà có 12 thì mất một, thì bây giờ tại sao họ lại đến Galilê làm gì vậy? Vâng, anh chị em biết là Đức Giêsu chết ở vùng phía Bắc hay phía Nam nhỉ? Phía Nam hay Bắc ạ? Phía Nam ạ, gần đâu ạ? Gần Jerusalem đấy, cái vùng phía Nam gọi là vùng Giu-đê đấy, còn phía Bắc là vùng gì? Galilê. Bây giờ Đức Giêsu phục sinh ngộ ghê ấy, lại hẹn 11 môn đệ đến vùng phía Bắc. Thế là có cái câu hỏi này dễ nhất này, chị con có thể trả lời được. Hỏi Đức Giêsu bắt đầu đi thi hành sứ vụ ở vùng nào? Đấy.
Dạ, thưa cha là ở Galilê.
Vâng, vùng phía Bắc trước ở đấy. Vâng, cứ hỏi câu cho bạn này, lên đây bạn này hỏi câu hỏi dễ này. Hỏi Đức Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên ở vùng nào? Anh Tư Vương trả lời.
Galilê.
Ôi trời, trả lời thấy cười không? Vâng, ở vùng Galilê. Galilê thì có cái gì nhỉ? Có cái gì mà hay hay ạ? Có cái gì hay hay ạ?
Cái cha có cái biển.
Ôi, hồ,
cái hồ.
Biển to quá, thật ra là cái hồ. Vâng. Anh chị em biết cái hồ lấy nước ở đâu? Ở trên núi nào nhỉ? Núi nào ạ? Núi ở vùng Liban, núi Hermon. Vâng. Đấy, và từ đấy nước chảy. Như vậy là hồ này lần trước họ nói rồi là hồ nước ngọt hay nước mặn ạ? À, nước ngọt ở đấy. Có khá nhiều cá. Vâng, thế thì có ai vâng bên này đọc cho tôi lần lượt đi. Matthew 26:32. Vâng. Vâng,
Matthew 26:32. Nhưng sau khi trỗi dậy, thầy sẽ đến Galilê trước anh em.
Vâng, như vậy là Đức Giêsu nói câu đó lúc nào nhỉ? Nói câu đó là trước khi chịu khổ nạn, có đúng không? Có phải không ạ? Đấy, trước khi Đức Giêsu chịu khổ nạn mà rất gần rồi ấy, thì Đức Giêsu nói hẹn là thầy sẽ đến Galilê trước anh em đang ở chết. Đức Giêsu ở miền Nam mà ngài bổ hẹn ngài đến trước. Rồi 28:7-10-16 đọc luôn ba câu.
28:7 rồi mau về nói với môn đệ người như thế này: người đã trỗi dậy từ cõi chết và người đi Galilê trước các ông, ở đó các ông sẽ được thấy người.
Vâng, ai nói câu đấy?
Dạ, thiên thần nói với các bà.
Nói thiên thần nói với các bà rằng là Chúa muốn hẹn họ và đi trước họ để Galilê. Câu 10.
Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó.
Vâng, ai nói câu này?
Dạ, Đức Giêsu hiện ra đối với lại
và Đức Giêsu đang lặp lại cái gì vậy? Lặp lại cái gì?
Lời nhắc là hứa là sẽ gặp với các ông ấy ở Galilê.
Gặp lại lời hẹn hò. Cũng chài không có hứa gì cho mấy. Nhưng mà ngài bảo là chúng tôi muốn hẹn nhau ở đấy. Ngài hẹn họ. Câu 16 thì sao? Vâng, 28 câu 16 là bài hôm nay.
16:11 ạ. Môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến.
Đấy, như vậy là đây có một cái gì rõ hơn nữa nhỉ? Tức là thứ nhất là đến Galilê thì lần trước ba lần đã nói rồi là Đức Giêsu đến trước, nhưng mà bây giờ lại nói rõ là thêm cái gì anh chị em? Ngọn núi, mà lại còn thêm một điều nữa là ngọn núi gì ạ? Đã truyền cho họ. Ồ, như vậy là điều này có một chi tiết rất là mới. Vâng, thấy thành ra như vậy anh chị em thấy vùng Galilê cũng là vùng đặc biệt phải không? Nơi Đức Giêsu phục sinh, mà anh chị em nhớ là Đức Giêsu phục sinh hiện ra như thế, hiện ra nếu ai hỏi anh chị em trong Tin Mừng Matthew Chúa Giêsu phục sinh hiện ra ở vùng nào thì anh chị em trả lời sao ạ? Galilê đấy, nhưng mà chưa chắc chị đã trả lời được câu hỏi sau. Chị ơi, đây câu hỏi như thế này. Trong phúc âm Thánh Gioan đó, nguyên như phúc âm Thánh Gioan mà chúng ta đang thấy thì Đức Giêsu hiện ra ở vùng nào đấy?
Ở vùng ở nơi Chúa Giêsu đúng là không trả lời được.
Vâng, à thôi rồi chị Phượng nè.
Thưa cha, Chúa Giêsu hiện ra ở phòng ở chỗ Jerusalem.
Tức là đối với Tin Mừng Gioan là tự hiện ra lần trước mình học cái sao mà phải không?
Dạ đúng rồi.
Có đúng không? Ở trong phòng á, mà cái phòng đó là gần Jerusalem.
Và
các môn đệ sợ mới
sợ
thầy đóng
đinh,
thầy đóng cửa. À, chị cũng là người khá đấy. Vâng. Nhưng mà tôi hỏi thêm các chị ở đây, cái câu trả lời vừa rồi là đúng 50%. Thế thì có ai trả lời thêm? Ở trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu phục sinh hiện ra ở vùng Jerusalem. Con nên nói thêm cái gì nữa không?
Dạ thưa cha, có nghĩa là Đức Giêsu vừa rồi hiện ra ở biển hồ Tiberia, ngài đứng ở trên bờ và các ông Phêrô cùng...
chương mấy ạ? Chương mấy của Gioan?
Dạ thưa cha, chắc là chương 21.
Còn chương mà Đức Giêsu hiện ra ở Jerusalem mà chương bao nhiêu chị Cái Phượng có biết không? 20. À như thế, trong Tin Mừng Gioan chương 20 Đức Giêsu hiện ra ở cái phòng ấy ở Jerusalem, nhưng mà Gioan lại còn kèm thêm chương 21, và lúc đấy thì Đức Giêsu lại hiện ra ở đâu ạ? Ở bờ hồ đi, tức là ở Ga, vùng gì? Vùng phía Bắc, vùng Galilê ạ. Vâng, thế mời anh tới trả lời câu khó này ạ. Tức là như thế, đối với anh ấy, theo Thánh Luca, Đức Giêsu phục sinh hiện ra ở vùng nào?
Vùng Giu-đê.
Vùng Giu-đê tức là gần đâu?
Jerusalem.
Đấy, bởi vì sao? Tức là ở trong Thánh Luca là chỉ ở vùng Jerusalem thôi. Chị em thấy ở đây có chuyện lạ lắm. Là hỏi Đức Giêsu phục sinh hiện ra theo Thánh Matthew ở đâu? Galilê. Đấy, như hôm nay chúng ta đang nhìn thấy hết rồi. Còn ở Luca thì ở đâu? Chỉ ở Jerusalem. Chỉ ở Jerusalem. Matthew là chỉ ở Galilê. Còn Luca chỉ ở Jerusalem. Còn lúc nãy hỏi Gioan ở đâu? Có vẻ như là cả hai. Đấy, cái phần thêm vô thì lại vì mình vừa là Jerusalem lại vừa Galilê. Đấy, còn Marco á, Marco thì phức tạp hơn. Marco có một cái phần kết ngắn á, anh chị em hiểu không? Thì là không nói Đức Giêsu hiện ra, chưa thấy hiện ra nữa. Vâng, về sau cái phần thêm bô thì mới nói Đức Giêsu hiện ra, chứ còn cái phần đầu á mà kết thúc trước á, hiểu không nào, thì không nói Đức Giêsu hiện ra ở đâu cả. Là được rồi anh chị em. Đấy. À, vâng, thế thì câu hỏi số 2, như vậy anh chị em thấy tôi đã hỏi anh chị em là Đức Giêsu hiện ra ở đâu, thì như vậy câu hỏi vừa rồi cũng làm cho một số người bối rối, bởi vì anh chị em thấy là mỗi một phúc âm đều khác nhỉ. Đấy, nhất là Matthew và Luca rất khác. Matthew thì Galilê, còn bên này thì lại chỉ có Jerusalem thôi. Mà anh chị em biết đó, là Thánh Luca là mê Jerusalem lắm đấy. Thánh Luca rất mê Jerusalem, nên Đức Giêsu hiện ra là phải ra ở đó. Và Ngài nói rõ từ Jerusalem thì các môn đệ sẽ gì? Đi khắp nơi để mà rao giảng tin mừng. Và như vậy Jerusalem là trung tâm. Vâng, tôi hỏi nhanh anh Tâm này, phúc âm Thánh Luca là bắt đầu ở đâu?
Dạ thưa cha, cũng ở Jerusalem.
Với chuyện gì? Chuyện gì mà bắt đầu ở Jerusalem, Thánh Luca?
Thưa cha, con chỉ nhớ là chương 9 câu 51.
Có ai nhớ không? Ai giúp đỡ anh hả? Phu âm Thánh Luca bắt đầu ở Jerusalem, kết thúc ở Jerusalem. Thế Jerusalem, cái chương 1 của Luca là ai? Ai thế? Ok, không chịu lật. Rồi rồi.
Bắt đầu từ việc truyền tin cho ông Zacharia.
Đúng rồi, đấy mà ông Zacharia đang làm gì ấy nhỉ?
Đang dâng hương.
Ông đang dâng hương ở trong đền thờ Jerusalem. Đấy. Thành ra thánh Luca rất thích Jerusalem, và như thế cái câu kết của Tin Mừng Luca là có chữ Jerusalem. Không có chữ Jerusalem mà có chữ gì? Chữ gì anh chị em? Câu kết cuối cùng của Tin Mừng Luca
có Jerusalem.
Là cái gì?
Có Bethania, có chữ, và Jerusalem.
Có chữ đền thờ. Có chữ đến Jerusalem không?
Có.
Có đấy, và đền thờ Jerusalem đấy. Thành ra như vậy Tin Mừng Luca là mở đầu bằng đền thờ Jerusalem và kết thúc ở đấy. Và có vẻ như các môn đệ cứ ở đây cầu nguyện hay sao, anh chị em thấy không? Hằng đến đền thờ cầu nguyện này, đấy nghĩa là rất hay lui tới. Thôi được rồi, câu số 2 ạ. Câu số 2 là câu khó chịu. Xin đọc 28:17. Vâng, có ai sẵn sàng chưa? Đọc 28.
Matthew chương 28 câu 17. Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.
Vâng, thế được rồi ạ. Anh chị em nghe kỹ cái câu này ngộ ghê chưa? Khi Đức Giêsu phục sinh hiện ra trên núi với các môn đệ thì các ông làm gì? Làm gì anh chị em?
Bái lại.
Bái lại là tin chưa? Bái lại là tin rồi. Rồi anh chị em thấy như vậy là bái lại. Rồi sau đó là có cái câu phết cái. Nhưng gì ạ?
Có mấy ông lại
có
hoài
mấy
nghi.
Ông, có mấy ông lại gì? Lại hoài nghi. Như vậy anh chị em, đấy anh chị em bảo như thế là các ông mới bái lại. Như thế mấy ông hoài nghi có lại không ta? Các ông bái lại, nhưng có những ông hoài nghi. Vậy mấy ông hoài nghi có bái lại không? Đấy. Có không ạ? tôi cũng thích cái câu trả lời của anh chị em là mấy ông hoài nghi cũng bay lại, mà tôi có vẻ thích ấy. Là tại sao tôi lại thích câu đó? Bởi vì nó đưa anh chị em đến một câu hỏi mới ạ. Câu hỏi là thế này: hỏi một người có thể vừa bái lạy mà vừa hoài nghi không? Đây cái câu hỏi của tôi này. Hoài nghi ở đây nghĩa là gì? Tại sao mà hoài nghi có thể vừa bái lạy vừa hoài nghi không? Câu này hay. Câu này hơi bị hay. Vâng, thế có ai sẵn sàng trả lời không? Chị thấy có vẻ chị có vẻ hăng hái lắm ạ. Rồi vâng, mời bà.
Thưa cha, theo con nghĩ là có vài môn đệ hoài nghi là vì các ngài đã không có được đức tin mạnh mẽ, thứ nhất. Thứ hai là tại vì các ông thường thường không có một đức tin đó như vậy, nhưng mà các môn đệ cảm thấy là thấy ngạc nhiên là tại sao tới Chúa sống lại như vậy, không bao giờ tin như vậy, cho nên hoài nghi. Hơn nữa là con không biết nói làm sao nữa.
Dễ thương ghê nhỉ. Không biết nói làm sao, nói không biết nói làm sao.
Dạ thưa cha, theo con là có một vài ông đã hoài nghi tại vì quá đột ngột nên mấy ông chưa có như nhận thức thế nào có thiệt hay là không có thiệt. Còn một số đông là tin, còn một số là đang hoảng hốt, như là chuyện quá đột ngột nên không chưa có nghĩ ra là thế nào, nên là nửa tin nửa ngờ đó cha.
Nửa tin nửa ngờ. Vâng, mà anh chị em nhớ là Đức Giêsu mà hẹn ông ở Galilê như vậy là họ có nhiều thời giờ hơn đấy, có đúng không nào? Bởi vì đi từ Jerusalem mà lên Galilê là mất 3-4 ngày ấy, đúng không ạ? Và vì thế mà chưa kể gì, họ đi như vậy là nghe cái lời mời của Chúa, lời hẹn hò của Đức Giêsu là hẹn gặp họ, nên họ từ từ họ đi lên, vậy họ được chuẩn bị kha khá đấy. Bởi vì họ biết là đi đây là để gặp, mà có hẹn mà, đúng không nào? Đấy, có hẹn, thành ra nhìn chung là không quá đột ngột. Có lẽ là gặp ở Jerusalem thì đúng là có phần đột ngột. Đấy, thế thì anh chị em, tôi hỏi anh chị em câu dễ nhất này. Hỏi hoài nghi nghĩa là gì? Có một số người hoài nghi. Thế hoài nghi nghĩa là gì ạ? Vâng, có ai giơ tay cái coi.
Thưa cha, theo con hoài nghi có lẽ là nửa tin nửa ngờ.
Chưa tin, vẫn chưa có tin chắc. Vâng, tôi cũng đồng ý như vậy. Hoài nghi nghĩa là cũng có tin không vậy? Cũng có chứ, nhưng mà có chắc hay chưa chắc đấy. Thành ra ở đây có câu hỏi nữa mà chắc anh chị em đấy cũng muốn trả rồi, đó là tại sao họ lại hoài nghi? Có ai thích cái câu nào không ạ? Vâng,
thưa cha, họ hoài nghi vì họ bán tín bán nghi. Vậy vậy có một số như vậy cha, họ theo cái ai vua, thấy anh em bái lạy đông quá mình cũng bái lạy, nhưng mà đức tin họ còn yếu hay họ cứng lòng. Bái lạy thì bái lạy mà đông bái lạy tai vua, nhưng mà trong lòng vẫn nghi nghi, nên gọi là bán tín bán nghi. Thấy đông thì mình ai vua, nhưng mà riêng mình thì lại nghi nghi. Ý con là như vậy.
Ồ, này cái ý này hơi mới nhỉ. Tức là ý này hơi mới mà có tính hài hước, tức là thấy người ta lạy rồi mình cũng lạy chứ không lẽ không lạy á. Đấy chẳng hạn. Vâng, thế cũng hơi lạ nhỉ. Vâng. Tức là, nhưng mà tôi nghĩ là hoài nghi, tức là bán tín bán nghi, nửa tin nửa ngờ. Tức là họ cũng có tin ạ, chứ không phải là không, nhưng mà chưa có ai vững. Mà cũng nên để ý là nếu họ có hoài nghi thì cũng hợp lý chứ, là bởi vì chuyện này chưa bao giờ xảy ra từ xưa đến nay. Không có ai mà chết bởi vì như thế. Anh chị em biết họ phải đi này, Đức Giêsu chết này, chôn mấy ngày này, rồi họ phải đi từ đây đến đây, là như vậy là nguyên một thời gian sau á, chứ không phải là ngay ngày một ngày, một sớm một chiều đâu. Bao nhiêu ngày như thế, và như thế một vị thầy của mình đã bị đóng đinh chết rồi, đóng đinh rồi, bây giờ đang đứng trước mặt mình, là chuyện đấy chưa bao giờ xảy ra. Nên nếu mà họ không có thể tin ngay được, hay là không có thể tin rõ được, thì vẫn hiểu được. Các môn đệ có thể vừa bái lạy vừa hoài nghi không? Thì tôi nghĩ lúc nãy có người trả lời, các anh chị em đây trả lời là có không ạ? Có thể có. Vâng, có đấy. Vâng, và như thế để bổ sung cho điều đó, tôi mời anh đọc cho tôi Luca 24 câu 38 và câu 41 để cho anh em anh chị em thấy rằng có thể vừa tin mà cũng có thể hoài nghi rồi nghe. Tin chưa chắc, có tin mà tin chưa vững. 24:38
Luca chương 24 câu 38-41. Nhưng người nói: sao lại hoảng hốt, sao lòng anh em còn ngờ vực, nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng thì người hỏi.
Ngừng lại. Chưa tin vì mừng quá, vậy lúc Đức Giêsu hiện ra họ có tin chưa?
Chưa tin là vâng.
Chưa tin. Bởi vì lý do là sao?
Lý do là Đức Chúa Giêsu phục sinh thì có lẽ không giống như Đức Chúa mừng trước khi chết. Đó. Nhưng mà họ mừng khi nghe nói Đức Chúa Giêsu phục sinh thì họ mừng. Đấy.
Mà lại không tin.
Dạ không tin là bởi vì nhìn thấy không giống Chúa trước đấy.
Tức là chắc có cái gì một chút gì khác. Nhưng mà không tin. Ở đây Thánh Luca nói là không tin vì mừng quá nên không tin. Nhưng mà anh chị em thấy không, Đức Giêsu phục sinh hiện ra cho các môn đệ xem mà họ vẫn chưa thể tin nổi. Chứ thành ra anh chị em cứ tưởng rằng chuyện Chúa phục sinh là đương nhiên là ngày hiện ra là đương nhiên là tin. Không có đơn giản như thế. Vâng. Đấy, câu 41 ạ. Anh đâu đọc câu 41 rồi. À đọc xong rồi ạ. À xong rồi luôn. Đấy, vâng, thành ra để anh chị em, tôi chỉ muốn nói với anh chị em là tại sao lại có câu hỏi này, là bởi vì lý do là chuyện nửa tin nửa ngờ, hay là nói bán tín bán nghi đó, là chuyện thường ngày của chúng ta đấy. Đấy, của chúng ta, không phải chỉ là chuyện của các anh môn đệ đâu. Như anh các bạn, anh chị em đều biết đấy, là chúng ta có tin vào Chúa phải không? Đấy, nhưng mà cái lòng tin của chúng ta vào Chúa, nó nhiều khi nó cũng có những lúc bị thử thách, có lúc nó chập chờn như là ngọn đèn trước gió. Có lúc anh chị em thấy thì anh chị em tin rất mạnh, nhưng cũng có lúc anh chị em nói trời này đức tin như vậy. Và có khá những bạn trẻ đó, anh chị em khi họ lớn lên thì họ nói rằng thưa cha con bị mất đức tin rồi, và họ không có tin nữa. Và có như thế đấy, thành ra ngay cả một người tin thì tin nhiều hay tin ít cũng còn là vấn đề đấy. Tin lúc còn để mạnh lúc yếu, và ngay giữa lúc tin thì vẫn có cái lúc mà mình cảm thấy là mình không có chắc lắm. Vâng. Mà có lẽ là tin là cái chuyện nó như vậy, là cái chuyện không chắc, bởi vì nếu mà chắc quá thì đâu gọi là tin. Nếu mà mình lại cứ nghĩ là giống như là một cái định luật khoa học á. Và anh chị em, tôi nói câu vừa rồi, anh chị em có bị sốc không? Là khi tin tức là nó có cái gì đó nó chắc mà nó lại không phải là chắc hả? Ví dụ nó có cái gì đấy, thí dụ như hai anh chị đưa nhau đến nhà thờ và họ làm đám cưới. Thế tôi hỏi nhà, như tôi hỏi một trong hai người, thế anh chị có tin rằng là cái người kia yêu mình suốt đời không? Thì họ nói là dạ có tin chứ, dạ tin chứ, tin mới lấy này nha. Đấy, họ tin đấy. Nhưng mà giả như mà tôi cứ dồn họ hoài á, tôi đẩy quá xa, hỏi chắc không nhắc hẳn, thế cuối cùng chắc có họ bảo giờ thì tin cha này, tin thôi, nếu nào thì cũng khá chắc. Nhưng mà có thể họ cũng nói với tôi là thưa cha con phải tin chắc con mới lấy chứ. Nhưng mà cũng nhắc anh chị em là cái chắc của lòng tin, của tình yêu, cái chắc đó nó khác với cái chắc của toán học, nó chắc khác với cái chắc của vật lý. Anh chị em nào, vật lý là thế này đây, anh chị em nhìn thấy tôi cầm tờ giấy này, nếu tôi thả ra nó có rơi không? Chắc chắn rơi không? Chắc chắn không? Đó đấy, thì cái chắc này là cái này là chắc anh à. Đó, anh chị em, nếu tôi lấy 2 + 2 thì có chắc ra 4 không? Chắc chắn. Nhưng mà tin tình yêu nó không đơn giản như thế. Anh em, nó vẫn có một chút liều ở đó, nó vẫn có một chút phiêu lưu ở đó. Tôi tin cái người chồng của tôi, vợ tôi tin đứa con gái của tôi khi nó nói thưa má tối nay cho con đi chơi cỡ 10 giờ nghỉ, thì mình phải tin nó đấy chứ, ai mà đi mà kiểm tra được, anh chị em. Đấy, thành ra cái tin nó vừa chắc mà nó vẫn có cái gì đó. Nó, bởi vì nó là chuyện giữa con người với con người, chứ nó không phải là chuyện tôi thả tờ giấy á. Vâng, đấy, thưa anh chị em, số 3 anh chị em. À, chị muốn nói thêm, vâng, cho chị Lan nói thêm về hoài nghi phải không ạ? Vâng.
Cũng dựa vào những câu cha chưa đọc, nhưng mà con phân tích khác. Qua thái độ bái lại Đức Giêsu, các môn đệ đã biểu lộ niềm tin vào Đức Giêsu phục sinh. thật tệ hại nếu bái lại mà còn hoài nghi. Nhưng câu 17b có mấy ông lại hoài nghi, chúng ta cũng nên tránh hiểu lầm, vì đó chỉ là những hoài nghi ẩn khuất còn sót lại dư âm trong tâm trí một vài môn đệ. Lúc bái lại, các môn đệ đều tin Đức Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Dẫu trước đó họ có hoài nghi nhiều lần, và mỗi lần hoài nghi đều được đánh tan. Chẳng hạn như trong Matthew chương 14 câu 31, Đức Giêsu đã đánh tan sự hoài nghi của ông Phêrô khi đưa tay nắm lấy ông và hai thầy trò đã lên thuyền. Trong Luca chương 24 câu 41-43, Đức Giêsu đã đánh tan sự hoài nghi của một vài môn đệ bằng cách ăn một khúc cá nướng trước mặt các ông. Đức Giêsu cũng đã đánh tan sự hoài nghi của Thomas bằng cách thỏa mãn đòi hỏi được mắt thấy tai sờ của Thomas. Theo con, nếu hoài nghi thì làm sao bái lại? Vả lại cuộc hành trình của các môn đệ tiến về Galilee với Đức Giêsu chứng tỏ các môn đệ đã hết hoài nghi, chỉ còn tin và yêu thầy của mình. Xin hết.
Vâng, cảm ơn. Anh chị em nhìn cái đoạn phúc âm á, mà Matthew 14:31 á, anh chị em đọc cái đó có vui lắm. 14:31 kể chuyện ai nhỉ? 14:31 kể chuyện ai? Phêrô ạ. Đúng không nào? Phêrô đang làm cái gì vậy? Phêrô làm gì? Đi trên mặt, đi được chưa? Đọc 14:31 đọc đấy chứ, đọc đấy. Được chưa? Đi được chưa? Được chưa? Đi được rồi đúng không nào? Đúng không? Rồi đồng ý không? Rồi đi rồi đúng không? Đang đi mà không nào? Đúng rồi. Vậy tin chưa? Tin chứ, tin mới đi được. Nước đâu phải dễ đi được. Tin rồi, tin chưa? Rồi. Rồi sao tụt xuống? Đó là sao tụt xuống được? Vậy tại sao? Vì nghi ngờ. À đúng câu chứ. Mà nghi ngờ vì cái gì? Vì gì? Không, không phải. Đọc đấy, ui, phải đọc lại. Đọc mới biết là vì cái gì. Đúng rồi, câu đấy chính xác. Vì gió thổi. Gió thổi thì nước nó như thế nào? Sóng sánh. Nước gió thổi, nước sóng sánh. Và thầy Phêrô thấy, ôi ôi, sao mà lại rung thế này? Rung tợn thế, lúc nãy hơi cứng, sao giờ rung thế? Và thầy bị làm sao? Tụt xuống như vậy đó. Tụt xuống đấy, theo nào đấy. Thành ra nói thế, thì tôi cho anh em cái câu, anh chị em câu này để anh chị em biết tin với lại yếu tin đi với nhau. Anh chị em thấy xem ông Đức Giêsu chê ông cái gì? Ông chê
kém tin à? Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: người đâu mà kém tin vậy? Sao lại hoài nghi?
Đó, hoài nghi tin rồi quá rõ. Anh hiểu không nào? Đấy, để nói thì anh chị em hiểu, tin với hoài nghi vẫn có thể đi với nhau. Ngay trong lúc tôi đang đi cái này là ngon hay không nào? Đi trên nước này là ngon lắm, mà tin vậy. Mà vậy chứ không một tí xíu gì thôi là nó lại đung đình. Đấy, thành ra lúc nãy tôi nói với anh chị em đâu phải nói chơi. Ngay cái lòng tin của con người nó khác với cái chuyện thả giấy này. Đấy, nó vẫn có những cái mong manh, và tin nó không phải là cái chuyện gì mà chắc như bắp, không có đâu. Đấy, mà nó vẫn luôn luôn nó. Vâng, thôi được rồi. Vâng, thế câu số mấy anh chị? À, số 3 là dễ nhất. Vâng. Matthew 28:18, bạn nghĩ gì về cử chỉ của Đức Giêsu đối với các môn đệ đã bỏ chạy và bây giờ đang bán tín bán nghi? À, chỉ mở một cái ngoặc bé tí cho các bạn nghe cái chương này rất là lạ lùng. Là anh chị em biết không, là cái đoạn văn vừa rồi của mình dịch là các môn đệ bái lại đúng không nào, và có một vài người là hoài nghi. Mà anh chị em có biết bản dịch của Hội đồng Giám mục Mỹ đó dịch thế nào không ạ? Có, tức là các môn đệ bái lại và họ hoài nghi. Không có chữ là một vài người ạ. Đấy, mà tôi hơi bị ngạc nhiên ạ. Tôi đọc những bản dịch khác thì hơi giống chúng ta, nhưng bản dịch của Mỹ là như thế đấy. Anh chị em là không tin, đọc cái New American Bible là thấy như thế. Và em đây doubted, và họ hoài nghi, họ bái lại và họ hoài nghi. Tức là như thế, là cái chuyện bái lại với chuyện hoài nghi có thể đi chung ấy.
Vâng.
Vâng, thế thôi bây giờ chúng ta đi số 3, 28:18. đọc ngắn vì nó có chút
Đức Giêsu đến gần nói với các ông: thầy đã được trao
rồi,
toàn
được
quyền
rồi.
Trên trời và dưới đất.
Vâng, xong rồi, chỉ có vậy thôi.
Yeah.
Vâng, bắt đầu trả lời.
Con trả lời câu số 3. Yeah. Là cử chỉ của Đức Giêsu đối với các môn đệ đã từng bỏ chạy và bây giờ đang bán tín bán nghi, là Đức Giêsu luôn yêu thương họ và không muốn mất họ.
Nhưng mà cụ thể là bản văn nó rồi, người ta dùng chữ gì, cái tiêu chí là gì, cái câu nó nói cử chỉ gì đó, anh chị em không học cái này.
Đến phải... gần,
đến gần
nói với các ông
đấy, như vậy là chỉ đến gần rồi trò chuyện, đúng không? Chữ nói với cũng hay, tôi đến gần tôi nói chuyện với môn đệ của tôi. Mà môn đệ của tôi ở đây là ai anh chị em nhỉ? Đó là những người gì? Những
đến
người đã, vâng, những người đã không đi với ngài đến cùng, để không thể đi với ngài đến cùng, và ngài đến với họ. Thành ra ở đây câu hỏi của tôi, cử chỉ của Đức Giêsu đấy, và bây giờ mà bây giờ họ vẫn còn nghi ngờ nhỉ? Đó, và họ đã bỏ chạy, ngay bây giờ họ vẫn còn bán tín bán nghi, họ chưa có thể có một cái niềm tin mà trọn vẹn được. Anh chị em nhớ, niềm tin trọn vẹn là lâu dài lắm đấy. Có khi đến chúng ta đến gần ngày chết chúng ta mới khám phá ra rằng tôi mới gặp ông cụ ấy 98 tuổi, tôi gặp ông cụ ấy và cụ ấy nói với tôi, cụ đi lễ ở đây Chủ Nhật, cụ nói với tôi rằng bây giờ đến tuổi này tôi mới thấy rằng cả đời của tôi ở trong tay của Chúa. Tôi mới đầu nhìn lại 98 năm tôi sống và tôi thấy Chúa sắp xếp từng chuyện một. Có khi các bạn trẻ ở đây 20 tuổi, 30 tuổi không thấy điều ấy. Phải có một khoảng đường khá dài rồi nhìn lại. Mà ông cụ này cũng nhìn lại từng giai đoạn. Và ông thấy tất cả được Chúa như là sắp xếp, giống như những cái hình mà anh chị em ráp lại với nhau đó. Nó là những cái mảnh nhìn trông nó không ra làm sao hết á, nhưng ráp lại thành cả bức tranh và bây giờ mới nói được. Đấy, thành ra ở đây anh chị em mới thấy rằng là ở đây câu số 3 là Đức Giêsu đối với các anh môn đệ này thì ngài đã đến với họ, đến với và nói chuyện với. Như thế là điều đấy không có dễ,